A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể tử, chúng ta có nhân duyên thù thắng mới kiếp này mới gặp được Phật pháp. Thưa quý vị, chúng ta trong tâm thì có phiền não và nghiệp chướng rất là nặng. Như ngày xưa đó mà chân hiếu chưa có xuất gia thì không có thấy nó nặng. Thấy nó tối lắm, nó không biết cái gì hết. Không có phân biệt ở trong đó là cái gì. Chỉ là theo cái bản năng mà sinh sống thôi. Thì khi mà xuất gia rồi đó mới thấy càng ngày thấy hình như là mình không có cách nào trị được. Giống như bệnh bác sĩ bó tay vậy đó, không có cách chi mà trị được. Rồi từ từ mới thấy rằng cái nghiệp chướng và cái phiền não trong tâm nó quá là đáng sợ đi, nó quá là cái thế lực nó rất là lớn, không có cách gì có thể thoát được. Nhưng mà rất là may mắn gặp được cái giáo pháp của Thế Tôn là có thể là trị được. Này cũng như là Ngài Hư Vân Ngài nói đó, là vì mình có nghiệp chướng quá nặng cho nên Phật mới dạy cho mình một cái pháp này, giống như cho mình một cái loại thuốc để uống vậy. Là ở trong đạo đó thì ví dụ cái thuốc đó như cây tích trượng đó, tôi cho ông một cây tích trượng, nếu như mà ông xài không có tốt đó thì là cây tích trượng của ông vô dụng. Có nghĩa là dạy cho ông niệm Phật mà cái tâm ông không có thể nào mà có thể phá được phiền não, không có thể nào dẹp được nghiệp chướng trong tâm đó, thì là cái sự niệm Phật là vô dụng. Cho nên nó cho mình một cây tích trượng, cho mình một cái loại thuốc thì mình xài phải đúng pháp mới được, thì cái thuốc đó nó sẽ trị cái bệnh của mình. Thì cái phiền não trong tâm đó thế lực rất là lớn, rất là lớn, nó làm chủ hết tất cả. Thì các ngài ví dụ như mình ở trong một cái nhà tối không có ánh sáng gì đó, mà cái nhà rất nhỏ, nhỏ xíu thôi, là cái tù đó, là cái ngục tù của mình. Nhưng mà một ngày nào đó đó, nếu mà cái người nào hướng dẫn cho mình tu, khi mà cái tâm mình nó mở rộng đó, thì mình đi ra giống như là mình ra cái tù vậy đó, thì ra nó trời đất bao la, rất là đẹp, và nó mênh mông bát ngát, đủ hết, hoa gì cũng có, cây gì cũng có, mà cái gì cũng có hết. Thì lúc đó đó mới biết rằng ngày xưa ở trong tù ngục mà không biết, là cũng như mình vậy đó, ở trong phiền não nghiệp chướng mà không có biết là mình bị nhốt ở trong đó, mình không có tưởng tượng được. Rồi thường thì chấp nhận cho nó, cho tới hết một cuộc đời là mình chấp nhận ở trong đó, không có lối thoát. Bởi vì gặp Phật pháp là một cái may mắn, chúng ta có thể thoát được, dùng cái sự niệm Phật có thể là từ từ có thể tiến lên trong tâm, từ từ có thể mỗi ngày nó tiến bộ. Thì cái phiền não nghiệp chướng đó nó rất là sâu, nhưng mà câu niệm Phật rất là mạnh, công đức rất là lớn. Cho nên nếu mà theo giáo pháp của Thế Tôn cố gắng, thì như các ngài nói, mỗi ngày dẹp trừ cái phiền não, phá trừ cái tập khí đi, những cái tâm xấu xa trong tâm đó, từ từ đó dùng cái sự thanh tịnh mà phá đó. Cho nên mình người thu đó thì phải rất là cẩn thận, vì ở trong tâm nhiều khi nó mạnh lắm, nó nổi dậy một cái là nó giống như mây đen gì đó, nó che khắp hết bầu trời. Cho nên phải rất cẩn thận khi mà phiền não và là nghiệp chướng nó phát khởi đó, thì phải ráng mà niệm Phật cho nhiều, phải dùng sự thanh tịnh ở trong đó để mà điều hòa nó. Thì như vậy đó, nếu như mà cái tâm niệm Phật mạnh đó thì có thể là kiềm chế được, có thể là từ từ đó, cái thế lực của niệm Phật mà càng ngày càng lớn đó, thì cái hoa sen sẽ rất là đẹp, sẽ vãng sanh, sẽ giải thoát, thì kiếp sống nó rất là giá trị. đời người rất là giá trị. Còn nếu như mà để thua nó đó, có nghĩa là nghiệp chướng phiền não nó luôn làm chủ đó, thì là cả một đời uổng rồi. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi đầu thai tiếp, có thể là kiếp sau xuất gia, hoặc là không phải, hoặc là sanh lên trời làm tiên, hay là làm cái gì đó. Không có phải như là không có thể nào giảng sanh, không có thể giải thoát được. Rồi ở trong đó đó say mê với, là bị cái tâm đó nó trói nữa. Khi mà đầu thai lên đó thì cái ngục tù nó lại trói lên một lần nữa, có thể nó nặng hơn nữa. Tại vì mỗi một ngày như vậy đó thì mình gần với nghiệp chướng phiền não vô minh nhiều hơn là trí tuệ giải thoát. Cho nên cái đời sau của mình nó sẽ rất nguy hiểm. Nếu mà cái kiếp này không có cố gắng thì mỗi một đời sanh ra thì nó lại nặng hơn. Còn các vị Bồ Tát đó, mỗi một kiếp sanh ra thì nó lại nhẹ hơn. Mỗi ngày nó trong sạch hơn, nó thanh tịnh hơn, nó gần với cái niết bàn của Phật hơn. Đi Đà Phật. Thôi à, nói vậy thôi. Ngồi đi. Dạ, ngồi đi. Thì theo chân hiếu biết đó, là cái bài tán của chú nói đó, cái A Di Đà Phật thân kim sắc không có khác. Nó cũng là một bài tán Phật, nhưng mà nó mỗi người xài một kiểu thôi. Nó nhiều lắm, phải một bài đó đâu nó còn nữa. Thì thông dụng đó thì A Di Đà Phật thân kim sắc. Dạ. Còn không mấy là đại từ đại bi mẫn chúng sanh, có cái bài đó nữa, xả tế hàm thức. Thì mỗi một nơi nó xài khác, nhưng mà ở trong Tịnh Độ Tông đó thì các vị thường xài A Di Đà Phật. Mình không có sửa được. Nếu mình xài cái bài đó thì xài cái bài đó, không có xài A Di Đà Phật thân kim sắc. Còn nếu mình muốn có cái phát nguyện nguyện vãng sanh đó thì nó có một cái bài kể thủ Tây Phương đó. Thì cho nên là tùy nghi thôi, tùy mỗi một cái nơi nó khác. Nếu mình làm đủ đó thì phải có cái bài kể thủ Tây Phương, không có thiếu được. Cái bài kể thủ đó đó người tu Tịnh Tông không có thể bỏ được. Nhưng mà tại ở đây là giống như mình niệm Phật thì mình làm vắn tắt. Tại vì mình không có xài cái bài kể thủ Tây Phương thì mình xài đó là tụng kinh công đức thù thắng hạnh đó. Nó cũng có cái hàm nghĩa ở trong đó, nó là hồi hướng phát nguyện bản sanh ở trong đó. Thì nó cũng có, nhưng mà nó cái ý nghĩa nó không có rộng như cái kệ thủ Tây Phương đâu. Kệ thủ Tây Phương cái ý nó rất là sâu, rất là rộng. Nó có thể là tông chỉ của Tịnh Độ Tông ở đó. Nó có là tính hành nguyện, rồi nó có phát nguyện bản sanh, rồi trở lại ta bà, nó đủ hết. Rồi cũng có cái bài của Ngài Từ Vân Sám Chủ nữa, một lòng quy mạng thế giới cực lạc đó, nó cũng hay lắm. Thì ăn thua mình xài thôi. Còn nếu mình thêm thì không biết mình thêm khúc nào, nhiều khi mình không đúng thì mang tội. Cho nên nếu lấy thì mình lấy hết một bài đó thì không có sao. Văn Phật Di Đà màu sắc vàng. Còn chú vãng sanh đó thì là một bài kinh, thì nó có một cái bài chú ân sao. Phật nói kinh nó thường là vậy. Thì Liên Trì Đại Sư nói đó, khi mình đọc chú vãng sanh thì A Di Đà Phật nó ngự trên đầu của mình, mình không thấy được. Và Ngài gia trì như vậy đó, nó quá linh nghiệm. Có nghĩa là khi mình đọc cái chú vãng sanh đó thì Thế Tôn A Di Đà Phật ở trên đầu để mà gia bị đó. Nhưng mà Ngài nói xong như vậy, Ngài lại kết luận đó cũng không bằng niệm A Di Đà Phật đó. Cũng Ngài nói câu đó rồi cũng Ngài kết luận tốt hơn niệm A Di Đà Phật, còn hơn như vậy nữa. Thì là không phải là nói như vậy là cái bài chú đó không bằng A Di Đà Phật, nhưng mà muốn cho mình dễ nhiếp tâm. Tại vì phiền não mình nhiều như vậy đó, cho nên mình chuyên một cái thì mình có sức mạnh vô biên. Còn nếu mình phân tán ra đó thì cái sức mình yếu lắm. cái sức mình yếu như vậy đó, thì cái sanh tịnh nó tới chậm với mình hơn. Rồi khi mình lâm chung đó, mình sẽ rất là khó, tại vì mình không có cái gì chuyên môn hết. Cái đó đó mình không có thể nào chống chọi được, mình không có cái lực gì cả. Bây giờ mình phải tập một cái thói quen rất là quen thuộc, quen tới mà đụng cái gì mình cũng có thể niệm Phật được. Giống như là một cái gì xảy đến cái cơ thể của mình cũng có một cái thói quen niệm Phật, nó rất là sâu ở trong đó. Thì trong cái tiềm tàng đó, nó mới có thể giúp cho mình. Vì vậy đó mà muốn cho mình niệm A Di Đà Phật không thôi, nhưng mà không có cấm mình cái khác. Cái khác cũng hay như vậy đó, thì mình tùy duyên thôi. Thí dụ mình muốn thì mình cũng có thể chỉ chú ở đây 3 biến, không có gì hết, theo ý của đại chúng thôi, hay là ý của đạo tràng ở đây như thế nào. Chân hiếu là tùy thuận thôi, không có một cái gì riêng hết đó. Mình tới chỗ nào người ta làm sao làm vậy, không có bị chướng ngại gì hết, không có chướng ngại một chút cũng không có. Muốn tụng 10 biến cũng được, 20 biến, 21 biến cũng được, tại vì khi tụng chú là A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu mà, đâu có chướng ngại. Nhưng mà Liên Trì Đại Sư lại nói như vậy đó, tôi khuyên ông niệm Phật hay hơn. Tại cái chánh của nó là Thế Tôn muốn cho ông niệm Phật, nhưng mà sau cái bài kinh đó, đều phải có một cái câu chú ở trong đó. Cái câu chú đó là bí mật của cái bài kinh đó đó, nó không có thể nghĩ bạc. Thì phải thỉnh ý các sư già để có tổ chức sau đây thì nó thuận tiện, thì mình làm thôi, không có chướng ngại thôi nha. Chúng ta niệm Phật hồi hướng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư sư cô cùng quý Phật tử trong thời gian chân hiếu tới đây giúp đỡ ủng hộ rất nhiều, cũng rất là cảm động. Cầu nguyện cho chúng ta mọi người đều thấu hiểu lẽ vô thường và trân trọng cái sự biết Phật pháp. Ta cố gắng tu thân tâm an lạc để kiếp này có thể vãng sanh được. Như vậy mới là không uổng một đời tu. Nếu mà chúng ta bỏ nhiều sức quá mà lâm chung lại không có được như nguyện thì chúng ta sẽ buồn lắm. Tại vì chúng ta bỏ rất nhiều sức, rất nhiều công để tu. Hy vọng rằng mình bỏ nhiều như vậy đó thì cái kết quả nó phải thù thắng. Mình phải cố gắng một chút nữa. Như đó bạn.
Theo lời thầy chỉ dạy thì thầy không có muốn cho đại chúng có những cái sự mà lễ đáp lại cái thâm tình của thầy dành cho trong cái khóa tu. Thầy dạy để cho các việc tùy duyên, cho nên hôm nay chúng con cũng không có dành ra những giây phút để bạch lên cái lời cảm tạ. Nhưng mà chúng con thiết nghĩ rằng đại chúng ở đây Nếu muốn được tiếp tục thầy hướng dẫn thì chúng ta làm sao cố gắng trong đời sống hằng ngày, niệm Phật nhiều hơn, niệm chí thành để cho có cái sự cảm ứng, thì không những thầy mà chúng ta sẽ được tiếp tục hộ cận các vị có cái tính hành nguyện sâu dày, để cho chúng ta tăng trưởng cái niềm tin và trợ duyên cho chúng ta trong cái sự tu tập. Thì riêng đối với thầy thì thầy cũng hứa khả một phần là sẽ sắp xếp để qua cùng với chúng ta tu tập. Tuy nhiên cái phần còn lại thầy chưa có hứa khả, đó là tùy theo đại chúng. Thầy không có muốn tiếp khách riêng, thầy để thì giờ niệm Phật. Cho nên đại chúng có cái điều gì mà cần thăm hỏi hay là mọi cái việc thỉnh nguyện gì đó, thì quý vị có thể viết giấy bỏ vào cái thùng công đức. Thầy thấy cần thì trong những cái buổi giảng, những buổi nói chuyện thầy để đề cập đến. Còn nếu mà thầy thấy thời gian và sự tu trì sẽ trả lời thì thầy sẽ để cho tự mình hiểu được những cái điều đó. Thì nếu mà đại chúng cộng tác với chúng tôi điều đó thì hy vọng là thầy sẽ sắp xếp qua. Còn nếu mà thầy qua đây mà chúng ta kính mộ quá, thì chúng ta muốn gặp riêng thầy nhiều quá thì nó cũng mất đi cái thì giờ tu niệm của chính thầy, và cũng làm cho trong đại chúng rồi không khéo chúng ta mất thì giờ không có chuyên tâm niệm Phật. Như là Phật.
Quý vị cho chứng hiếu một phút nữa. Dạ. Thưa quý vị, là mình có một cái bài kệ, đó là một cái đàn chim bay về tổ, và nó hoàng hôn thì nó bay về, nhưng mà nó gặp một cái mây nó che, mây trắng thôi, nó che rất là mờ, thì cả một bầy chim nó đều lạc hết. Thì cái bài kệ nó hay mà chân ý không có thuộc, nhưng mà ý của nó là chỉ một chút xíu mây thôi có thể là làm cái bầy chim nó bị lạc cái tổ. Thì đường tu cũng vậy đó, chỉ một chút sai thôi đó, hư hết tất cả. Vậy phải thân cận thì chi thức. Chỉ một chút mây trắng thôi thì có thể lạc hết tất cả. Chỉ cần một chút sai lầm thôi thì là một đời không có an lạc đâu, có thể là rất là uổng. Cho nên phải thân cận thiện tri thức. Mà thiện tri thức đó bây giờ thì rất là khó, có thể là trong sách. Phải thân cận sách. Sách của các ngài rất quý. Chân hiếu là cũng nhờ sách rất nhiều, không có bỏ được. Thì quý vị cố gắng nghe pháp nhiều, gần gũi các ngài nhiều thì mình không có tu sai. Còn không mấy đó, mình hiện thời không sao đâu, mình khá chút sẽ bị sai. Nhưng mà tâm mình giỏi chút thì nguy hiểm lắm, phải học cho kỹ. Còn mấy đó thì mình đi xa không được, mà ở gần thì không thoát. Mà thấp quá tu không có tinh tấn thì không có chướng ngại gì hết, không có bị sai, tại vì đâu có thoát được đâu mà sợ, không có giải thoát. Còn nếu mà giải thoát là phải tu giỏi lắm. Khi mà tu giỏi thì nó sanh nhiều chướng ngại lắm, phải học, học rất kỹ mới được. Thì thân cận thiện tri thức thì sẽ được những cái lợi ích đó. Thì không có một vị giải thoát nào mà không có một vị thầy giỏi đâu, hiếm lắm. Ở trên đời không có ai mà giảng sanh không có thầy dạy đâu. Thường là ở dưới một cái tòa, một vị tổ sư à. Thường là những vị đó hoặc là nghe Ấn Quang Đại sư thuyết pháp, hoặc là nghe Liên Trì Đại sư thuyết pháp rồi mới giảng sanh được. Hoặc là phải thân cận trong sách vở rất là thâm sâu, có một cái tính tâm rất là sâu rồi mới giải thoát được. phải có một cái sự nương tựa rất là vững chắc, thì cái tính tâm đó giúp chúng ta phải nghe pháp nhiều. Như Đà Phật,